Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 142. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Huệ An. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 14 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời quý vị xem bài kệ sau cùng của Tha Hóa Tự Tại Thiên. Vô lượng vô biên đại kiếp hải, phổ hiện thập phương nhi thuyết pháp. Vị tằng kiến Phật hữu khứ lai, thử diệu quang thiên chi sở ngộ. Đó là bài kệ xưng tán của Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Vương. Pháp mà Thiên Vương đắc là pháp phổ nhập nhất thiết thế gian, đại uy lực tự tại. Cho nên bài kệ tán thán đó hoàn toàn tương ưng với sự tu học chứng đắc của Ngài. Câu thứ nhất nói về thời gian và không gian. Vô lượng vô biên đại kiếp hải. Hải là hình dung rất rộng lớn. Phổ hiện thập phương là phổ nhập tất cả thế gian. Cảm ứng đạo giao giữa Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh. Trong kinh Phật nói về cảm ứng rất rõ ràng, không ngoài bốn loại. Loại thứ nhất là hiển cảm hiển ứng. Cảm ứng hiển bày rõ ràng. Loại thứ hai là minh cảm hiển ứng. Cái cảm trong tâm niệm chúng sanh có thể tự mình không biết, mà Phật Bồ Tát biết được. Nên Phật Bồ Tát chỉ dẫn rõ ràng vì sao chúng sanh tự mình cảm mà lại không biết. Đây là ý niệm rất vi tế, cực kỳ vi tế. Phật Pháp thường nói rằng thiện căn phước đức trong đời quá khứ đã thành thục rồi. Đã thành thục, nó nhất định có chấn động. Làn sóng chấn động rất vi tế, tự mình không thể nhận ra. Nhưng Phật Bồ Tát biết được. Phật Bồ Tát dùng hiển ứng giúp đỡ chúng ta. Loại cảm ứng này trong xã hội hiện tại của chúng ta, nếu cẩn thận quan sát thì rất rõ ràng, rất nhiều. Loại thứ ba là hiển cảm minh ứng. Khi chúng sanh khó khăn cầu nguyện Phật Bồ Tát, ngày ngày ở trước Phật Bồ Tát cầu nguyện, Cái cảm của chúng ta hiển bày trước mắt, nhưng Phật Bồ Tát không có ứng. Phật Bồ Tát có ứng không? Phật Bồ Tát có ứng. Nhưng cái ứng này là minh ứng, không hiện ứng. Đích thực có ứng. Vì sao Phật Bồ Tát không hiện ứng? Vì chúng sanh này, tạo nghiệp quá nặng. Phật Bồ Tát không thể chuyển được định nghiệp của chúng sanh. Nghiệp chung quy rồi phải trả, gọi là thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Đó là định luật, là chân lý. Phật Bồ Tát cũng không thể nói là chúng sanh tạo tội nghiệp, Phật Bồ Tát có thể đặc xá, hoặc là Phật Bồ Tát chịu khổ thay cho chúng sanh. Phật Bồ Tát đích thực có tâm từ bi, cũng có nguyện vọng này, mong rằng sẽ chịu khổ thay chúng sanh. Nhưng điều này không cách gì thay thế được. Trong kinh luận của Đại Thừa Tiểu Thừa nói rất nhiều. Bất kỳ chúng sanh nào đã tạo nghiệp, Phật Bồ Tát không có cách nào để thay thế. Nếu Phật Bồ Tát có năng lực, có nguyện vọng, có thể chịu thay khổ báo cho chúng sanh, thì các ngài đều thay cả rồi. Lúc ấy chúng sanh sẽ không còn chịu quả báo. Sự việc này không còn cách nào hơn. Trong Phật Pháp thường nói tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt. Đây là nói về sức mạnh của họ, nó bình đẳng, không ai có thể thay thế cho ai. Phật đối với tất cả chúng sanh chỉ là giáo hóa, dạy bảo mà thôi. Giờ đây kinh điển Đại Thừa mới thường nói Phật không độ chúng sanh. Ai độ chúng sanh? Tự chúng sanh giác ngộ, tự độ mình. Đại sư Huệ Năng nói rất rõ vấn đề này trong Đàn Kinh. Phật vì chúng ta làm tăng thượng duyên để được độ. Nhân duyên được độ, sở duyên duyên được độ, vô gián duyên được độ, đều là do chính bản thân mình. Đạo lý này chúng ta cần phải biết. Phật đối với chúng ta có ân đức không gì sánh bằng, khai đạo cho chúng ta. Phật nếu không có tâm từ bi giáo huấn thì làm sao chúng ta hiểu được đạo lý này? Chúng ta nghe được lời Phật dạy thì hiểu ra được, giác ngộ được, biết được nên từ chỗ nào mà hồi đầu, nên tu học như thế nào, chúng ta mới có thể được độ. Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn chúng sanh khổ nạn trong mười phương, sanh về thế giới Cực Lạc để làm Bồ Tát, làm Phật, cũng là làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Chúng ta có muốn sanh về hay không? Muốn, rất muốn sanh về. Đủ hay không đủ điều kiện để vãng sanh? Điều này chúng ta thường hay lơ là. Điều kiện căn bản của vãng sanh là tịnh nghiệp tam phước. Điều này không thể không biết. Chúng ta đọc được trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, bà Vi Đề Hy phu nhân thấy được y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, rất muốn được vãng sanh, liền thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho điều kiện để vãng sanh. Lúc Đức Phật chưa nói về điều kiện để vãng sanh, Ngài giảng về tịnh nghiệp tam phước trước. Sau khi giảng xong, đặc biệt thận trọng nói với bà, ba điều kiện này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Ý nghĩa của lời này chúng ta nghe rồi có hiểu được không? Chúng ta thể hội được không? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả những người tu hành thành Phật đều y theo ba điều kiện này. Có thể thấy được ba điều kiện này là pháp căn bản của nhà Phật tu hành chứng quả. Nếu không đủ ba điều kiện này thì tu bất kỳ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Giống như làm nhà, bất luận quý vị làm nhà như thế nào, làm nhà lầu ra sao, thì đó là nền móng căn bản. Quý vị không có nền móng căn bản thì làm sao thành tựu được? Cho nên chúng ta phải coi trọng việc này. Trong cuộc đời của Đại sư Ấn Quang, Ngài đề xướng cảm ứng thiền, an sĩ toàn thư, liễu phàm tứ huấn. Chúng ta nghĩ xem đó là gì vậy? Là căn bản vậy. Cũng là trong tịnh nghiệp tam phước nói vậy. Điều mà quý vị nên biết, ngũ thừa Phật giáo đều được kiến lập trên cơ sở này. Làm sao chúng ta có thể lơ là được? Cơ sở nền móng này vừa mở đầu là dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng tôn sư. Nội dung của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là hai câu này. Hiểu được đạo lý này mới biết được vì sao có hiển cảm minh ứng. Ngày nay hiện tiền trên thế giới, người cầu cứu Phật Bồ Tát quá nhiều. Đó là hiển cảm. Mà ứng của Phật Bồ Tát là minh ứng. Vì sao thế? Vì nghiệp của quý vị không biết sám hối, quý vị không biết hồi đầu, thậm chí còn tiếp tục tạo tác, thì nhất định phải chịu quả báo. Khi quý vị thọ quả báo, chư Phật Bồ Tát đều thấy hết và âm thầm gia trì. Đó là minh ứng. Loại thứ tư là minh cảm minh ứng. Loại này rất khó cảm nhận được. Bốn loại cảm ứng đều hiện tiền trước chúng ta. Đặc biệt hiển hiện ngay trong thời đại chúng ta đây. Người có đầu óc thanh tịnh, người có tâm tư thận trọng, có thể cảm nhận được điều này, mới biết được chư Phật Bồ Tát từ bi với tất cả chúng sanh tới cực điểm. Đúng là phổ hiện vậy. Phổ hiện chính là bốn loại cảm ứng vừa giảng. Nếu chúng ta được chư Phật Bồ Tát minh hiển gia trì, minh hiển gia trì là lực gia trì của Ngài rất thuận lợi, có thể đạt được. Chúng ta cảm nhận được sự gia trì của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát gia trì mà không minh hiển là do nghiệp lực của chúng ta. Nghiệp lực chúng ta kháng cự lại sự gia trì của Phật Bồ Tát, làm cho lực gia trì của Ngài dường như yếu đi, dường như không hiển lộ, là nghiệp lực của chính chúng ta. Như vậy mới biết đoạn ác tu thiện là rất quan trọng. Đoạn mọi điều ác tu các điều thiện cho đúng nghĩa thì sự gia trì của Phật Bồ Tát từ thầm lặng biến thành hiển lộ. Cho nên chúng ta phải trừ diệt thành phần kháng cự thiện nhân, thiện duyên, thiện quả. Chư Phật hiện khắp mười phương thuyết pháp. Điều đó trong văn Trường Hàng nói: nhất thiết thế gian đại uy lực tự tại pháp. Đại uy lực lại thêm tự tại là chư Phật Như Lai. Chúng sanh cũng có uy lực, dùng uy lực của chúng sanh kháng cự uy lực của Phật Bồ Tát. Uy lực của chúng sanh là gì? Là phiền não, tự tư tự lợi, lực này rất lớn. Lực của tham sân si mạng rất lớn. Cho nên Phật Bồ Tát đại từ đại bi, ánh sáng trí tuệ không thể hiển lộ cứu giúp chúng ta. Chúng ta có lực rất lớn kháng cự Ngài. Phật nói trong Kinh Đại Tập, được trích dẫn trong chú Sớ Hoa Nghiêm: trẻ con có uy lực của nó. Khóc là uy lực của trẻ con. Nó vừa khóc thì cha mẹ rối lên rồi, mau mau dỗ dành trông nom nó. Đó là nó thể hiện uy lực của nó. Trong Kinh Phật nói, người nữ vừa nóng giận, uy lực liền đến. Ngoại đạo lấy tà tri tà kiến làm uy lực. Tri kiến của họ rất có khả năng mê hoặc người. Ma vương lấy sống chết làm uy lực. Ma vương quản lý việc sanh tử, có thể cho người sống, có thể bảo người chết. Quý vị liền sợ nên bị ma khống chế. Vì sao? Vì sợ chết. Tham sống sợ chết mới bị ma khống chế. Nếu quý vị hiểu được thế nào là việc sanh tử thì sức mạnh của ma sẽ không còn nữa. Bồ Tát từ bi, Phật là trí tuệ vô lượng. Bồ Tát lực là từ bi, Phật lực là trí tuệ. Ở đây nói hiện khắp mười phương mà thuyết pháp là chỉ Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có đại uy lực, pháp đại tự tại. Chúng ta phải hiểu được, chúng ta học Phật khẳng định từ bi trí tuệ của Phật Bồ Tát gia trì cùng khắp mười phương thế giới tất cả chúng sanh. Sự gia trì của Phật Bồ Tát khẳng định là không bao giờ gián đoạn. Từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng gián đoạn. Bất luận chúng ta sanh ở cõi nào, là tạo ác hay hành thiện, Phật Bồ Tát đều không bỏ chúng ta. Ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Điều này khác với ý nghĩa tôn giáo. Tôn giáo là quý vị tin họ, tôn kính họ, thì họ từ bi với quý vị. Quý vị không tôn kính, không tin họ, họ không từ bi đối với quý vị. Trong Phật Pháp không có điều đó. Chúng ta tin Phật, tôn kính Phật, Phật từ bi với chúng ta. Chúng ta không tin Phật, hủy báng Phật, hủy nhục Phật, thậm chí hủy diệt Phật, Phật vẫn từ bi với chúng ta. Lòng từ bi của Phật quyết định không thể giảm bớt một phần nào. Đó gọi là đại từ đại bi. Cho nên ân đức của Phật siêu việt ân cha mẹ, siêu việt tất cả. Thực hành từ bi của Phật Bồ Tát là thuyết pháp. Đại từ đại bi của Ngài biểu hiện từ đâu? Đó là thuyết pháp. Vì chúng ta diễn thuyết, diễn là biểu diễn, làm mẫu cho chúng ta xem, khiến chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, nghe âm thanh thuyết pháp có phần giác ngộ. Chúng ta có giác ngộ, có hiểu biết thì sẽ hồi đầu. Nhưng mà chúng ta ngày nay mỗi ngày đều được tắm mình trong biển Phật Pháp, mỗi ngày thấy hình tượng Phật, phần nhiều cũng thấy hình tượng thiện hữu tri thức thị hiện. Mỗi ngày đều nghe được Phật Pháp, nhưng không thể hồi đầu, vẫn không có cách nào thể hội được. Đó là do phiền não tập khí chúng ta quá nặng. Chướng ngại trí tuệ của mình, chướng ngại thiện căn phước đức của mình. Cho nên dù có gặp duyên, nhưng chúng ta được lợi ích không lớn. Làm sao để được lợi ích lớn? Thực tại mà nói, then chốt vẫn là cái tâm cầu học. Người thật sự cầu học là mỗi ngày phải kiên nhẫn học được câu nào thì liền siêng năng nỗ lực làm cho bằng được. Như thế thì minh ứng sẽ thành hiển ứng, cảm ứng liền hiện ra, tự mình có thể cảm nhận được. Nếu chúng ta nghe qua rồi liền quên mất, cảnh giới hiện tiền không khởi được tác dụng, không thể ứng dụng được những điều đã học, thì cảm ứng thuộc minh ứng, không hiển lộ, hiện tiền không đạt được lợi ích trong Phật Pháp. Đặc biệt là hiện tại chúng ta đây, người xưa tiên tri, ngày tận thế sắp đến rồi, rất nhiều người nghe rồi thì sợ sệt hoang mang. Sợ sệt hoang mang có thể giải quyết được vấn đề không? Không thể giải quyết được vấn đề. Làm sao mới giải quyết được vấn đề? Những bậc thánh hiền xưa nói với chúng ta rằng nhân định thắng thiền. Câu nói này rất hay. Nhân tâm mạn định thì chúng ta có thể thắng được thiên tài. Cho nên nhất định không được kinh hoảng. mà tâm phải định. Biết những sự việc này rất có thể phát sanh. Cũng có thể là không phát sanh. Cuối cùng có phát sanh hay không? Quyết định là ở tâm niệm chúng ta. Tâm chúng ta quả nhiên là định, là thanh tịnh. Quý vị nên biết, định tâm là chân tâm, loạn tâm là vọng tâm. Tai nạn hình thành từ đâu? Từ tạp loạn tâm xuất hiện ra. Trong tâm định, quyết định không có tai nạn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tai nạn. Thế giới Hoa Tạng cũng không có tai nạn. Nguyên do vì sao? Vì người ở thế giới đó tâm thanh tịnh, tâm định. Vì sao tâm định không có thiên tai? Phật Pháp giảng đạo lý này cho chúng ta. Cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh bên ngoài, tùy tâm chuyển. Trong tâm có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là sai lầm, là bất thiện. Trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta mới phát sinh nhiều tai nạn. Nếu tâm này là định, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chân thành, cảnh giới bên ngoài tự nhiên sẽ lắng lại. Chúng ta thường nghe có một số tin nhảm được lan truyền, cho nên chúng ta không những đề xướng niệm Phật mà còn đề xướng niệm Phật không gián đoạn trong 24 giờ, hoàn toàn tuân thủ lời Thế Tôn dạy chúng ta, học theo gương của Tỳ Kheo Kiết Tường Vân trong Kinh Hoa Nghiêm. Tỳ Kheo Kiết Tường Vân cũng là Tỳ Kheo Đức Vân. Ngài niệm Phật không gián đoạn trong 24 giờ. Ngày nay chúng ta làm là thực hiện lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Chúng ta học Hoa Nghiêm chiếu theo những gì trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Và thị hiện chúng ta siêng năng làm theo. Tự nhiên có thể trừ đi tai nạn. Tuy chúng ta không có sức lực để tiêu trừ cộng nghiệp của chúng sanh. Sức lực của cộng nghiệp quá lớn. Vừa rồi nói chư Phật Bồ Tát đều bất lực, đều không thể giúp được. Ngày nay chúng ta tự mình trừ nghiệp chướng của mình, nhất định có thể làm được. Không những tiêu đi nghiệp chướng của mình, mà chúng ta có tâm lớn, nguyện lớn, giúp tất cả chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng. Tuy không hoàn toàn tiêu trừ, nhưng có thể giảm nhẹ nghiệp chướng của chúng sanh, rút ngắn thời gian chịu tai nạn, Đó là điều có thể khẳng định. Đạo lý ở đâu? Ngày nay chúng ta như lý, như pháp mà tu học, làm mẫu cho người khác xem. Chỉ cần siêng năng làm, nỗ lực làm, tự nhiên có thể sanh ra hiệu ứng cảm hóa. Chúng ta tận tâm tận lực, trên thực tế thì chư Phật Bồ Tát sẽ âm thầm gia trì. Phật lực gia trì cũng phải có điều kiện, không phải không điều kiện. Vô điều kiện là tất cả chúng sanh đều bình đẳng gia trì. Vì sao có người có ý niệm này, có người lại không có ý niệm này? Cho nên cũng là có điều kiện. Điều kiện là gì? Là chúng sanh đó thiện căn phước đức chín mùi. Cho nên Phật vừa gia trì, ý niệm của người đó liền khởi lên, liền muốn đi rồi. Nếu thiện căn phước đức của mình chưa có thuần thục, tuy Phật có gia trì nhưng người đó không có động tâm, ý niệm này vẫn không khởi lên. Nếu ý niệm này có thể khởi lên, chứng minh ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên của mình đã đến lúc thuần thục rồi, được Phật lực gia trì. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được sự thật chân tướng, cho nên dụng tâm không thể không thiện. Tính khả năng của tai họa này, gần đây cũng không ít người đến hỏi tôi. Tôi trả lời về lời tiên tri. Lời tiên tri đại khái không có vấn đề gì lớn, mà người giải thích lời tiên tri có vấn đề. Người ta giải thích có đúng không? Họ giải thích chúng ta chỉ nghe mà thôi, không đáng tin cậy, tùy tiện nghe mà thôi, không phải sự thật. Thật giống như họ giải thích không? Chưa hẳn là như thế. Giải thích phần lớn là sau sự việc của lời tiên tri xảy ra, mọi người nghĩ là lời giải thích đó có chút chuẩn xác. Còn sự việc chưa có xảy ra mà tự suy đoán giải thích thì thường là sai lầm, không đáng tin cậy. Cho nên chỉ có thể nói tùy tiện nói thì tùy tiện nghe mà thôi, đừng cho là thật. Cách nhìn của tôi là nhìn từ lực dẫn của tinh cầu. Chúng ta biết rằng mồng một và rằm là hải triều dân. Vì sao nước biển đột nhiên dâng lên? Ngày nay con người biết đó là lực dẫn của ánh trăng mặt trời kéo nước biển dâng lên. Những loại thường thức này chúng ta đều biết. Hiện nay phát sinh hiện tượng gì? Là hành tinh khá lớn xoay quanh bốn bên của quả địa cầu, địa cầu thành trung tâm. Mà bốn bên lực dẫn tinh cầu này dường như như nhau, đều là lực rất lớn. Lực dẫn này lại lôi nước biển dâng lên, thủy triều đó liền dâng lên cao. Cho nên trong lời tiên tri có nói tới hồng thủy. Sau khi những lực dẫn đó kéo lên, nước biển mỗi lúc mỗi dâng cao, chúng ta liền nghĩ đến một hiện tượng là áp lực đáy biển giảm đi. Bình thường thì nước biển nhiều như vậy đè lên đáy biển áp lực rất nặng, bây giờ thì kéo nó lên, nước biển đều nhấc lên, áp lực dưới đáy giảm nhẹ đi. Áp lực giảm thì có điều gì phiền toái đây? Chúng ta biết được dưới đáy biển có rất nhiều núi lửa. Áp lực giảm thì rất có thể dẫn đến núi lửa phun. Nếu núi lửa dưới đáy biển hoàn toàn phun ra hoặc là đại bộ phận phun trào thì sự việc này thật phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển động của khối đất. Khối đất đó hơi có chút chuyển động thì sẽ gây ra đại địa chấn trên mặt đất chúng ta. Cho nên địa chấn, núi lửa, gió bão, hồng thủy, những thiên tai này có thể xảy ra. Đó là cách nhìn của tôi đối với sự sắp xếp của tinh cầu. Rất có thể. Nhưng chúng ta tin lời Phật đã dạy cho chúng ta, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu tâm chúng ta được an định, có thể đoạn các điều ác, tu các điều thiện, thì sẽ có một sức lực không thể nghĩ bàn. Thiên tai ở khu vực này sẽ không xảy ra. Chúng ta gọi đó là kỳ tích. Kỳ tích xuất hiện là kỳ diệu của nhân tâm. Cho nên trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh này nói như hiện nay là chúng ta gặp thái dương hệ có từ trường xấu nhất, từ trường tồi tệ nhất. Chúng ta đụng phải điều đó, chúng ta có tâm thiện để duy trì tâm thanh tịnh, duy trì tâm định, bất luận sự việc gì xảy ra vẫn như bất động, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, có thể kháng cự được từ trường không tốt. Từ trường bên ngoài không tốt, từ trường bên trong chúng ta tốt, từ trường trong niệm Phật đường chúng ta tốt, từ trường trong giảng đường tốt. Từ trường tốt này có thể bảo hộ khu vực này. Cho nên kỳ tích xuất hiện, Phật Bồ Tát bảo hộ, điều này có đạo lý chứ không phải không có lý. Nó có lý luận y cứ. Chúng ta hiểu đạo lý này, chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, cho nên tâm chúng ta vĩnh viễn duy trì thanh tịnh, duy trì bình đẳng, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển. Đó là điều quan trọng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chuyển được cảnh chẳng khác Như Lai. Trong Kinh Kim Cang nói là chẳng nắm giữ tướng như bất động. Chẳng nắm giữ tướng là không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Tâm chúng ta phải duy trì thanh tịnh, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì tai nạn này ảnh hưởng không lớn đối với chúng ta. Chúng ta cần phát đại tâm, đại nguyện lực, thương yêu tất cả chúng sanh, bảo vệ địa cầu. Toàn tâm toàn lực giúp chúng sanh khổ nạn, giúp những chúng sanh mê hoặc. Chúng ta tu hành không chỉ vì mình, vì tất cả chúng sanh mà tu hành, vì tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Lực này lớn mạnh, trong Phật Pháp gọi đó là lực hồi hướng, đem chút lực yếu ớt của mình mở rộng ra. Như vậy mới có thể kết hợp với đại uy lực của chư Phật. Lực chúng ta yếu, kết hợp với Pháp tự tại đại uy lực của chư Phật Bồ Tát thì sẽ lớn mạnh. Cho nên nhất định phải từ trong tâm chân thật mà làm. Nếu có chút hư ngụy thì lực của chúng ta sẽ bị phá hoại. Không phải bên ngoài có lực phá hoại, mà là mình, là một niệm hư ngụy của mình, một niệm bất thiện của mình đã phá hủy đi cái lực này. Nếu mình chân thành cung kính, lực bên ngoài đều không thể thâm nhập, đều không thể phá hoại. Phá hoại mình là chính mình, quyết định không phải người khác. Cho nên chúng ta tích cực tu tâm thuần thiện. Đọc cho nhiều quyển Cảm Ứng Thiên, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải tương ưng với thiện tâm thiện hạnh. Tâm hành như vậy, khi đối diện với hoàn cảnh hiện tiền, quý vị sẽ không sợ hãi, tránh xa mọi thứ sợ hãi điên đảo vọng tưởng. Tâm ta định, nhất định có thể chuyển biến cảnh giới hiện tiền. Học theo Phật Bồ Tát, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đặc biệt là trong giai đoạn này, tâm niệm nghĩ đến việc thiện, hành thiện của người khác, tự mình lúc nào cũng pháp hỷ sung mãn. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói, là người chân chánh tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Câu nói này cần được áp dụng thực tiễn. Thì đạo tâm chúng ta mới thiết thực. Thường nghĩ lỗi của người khác, cái bất thiện của người khác là lỗi của mình. Mình không đạt được tâm thanh tịnh, mình không có cách nào thành tựu được định lực. Mình nghĩ lỗi của người khác, thật ra mà nói thì đối với người khác không có một chút ảnh hưởng, nhưng đối với mình thì ảnh hưởng rất lớn. Thường nghĩ việc tốt, nghĩ việc thiện để bồi dưỡng thiện tâm của mình, bồi dưỡng tánh thuần thiện của mình. Người chân chánh tu hành hiểu được điều này. Người không biết được thế nào là tu hành chân chánh thì không hiểu được điều này. Từ chỗ này chúng ta hiểu được vì sao Phật dạy chúng ta thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Kinh luận là thiện tri thức. Pháp sư Ấn Quang giới thiệu cho chúng ta sách Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư là thiện tri thức tốt nhất trước mắt của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày đọc sách là thân cận thiện tri thức. Y giáo phụng hành, noi theo thiện tri thức, học tập thiện tri thức. Hy vọng chúng ta trong thời gian ngắn học được như Ngài. Chúng ta sẽ thành tựu. Dù tai nạn như thế nào, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta nhìn kỹ thấy rõ. Quyết định không có lo sợ. Hiện khắp mười phương mà thuyết pháp. Chúng ta học theo hạnh của Phật Bồ Tát. Câu dưới là hiển thị uy lực tự tại. Chưa từng thấy Phật có đến đi. Khi chúng ta thảo luận kinh luận cũng thường nói, từ trên tự tánh mà nói thì không có đến đi, từ trên tướng mà nói dường như có đến có đi. Cách nói này chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng đó không phải lời thật, là phương tiện nói chứ không phải chân thật nói. Là Phật Bồ Tát tùy thuận chúng sanh nói, cũng chính là tục đế nói, không phải chân đế nói. Chân thật mà nói thì trên sự tướng cũng không đến đi. Nói như vậy thật khó hiểu, nhưng đó là sự thật. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, Phật trên hội Lăng Nghiêm nói với chúng ta tất cả các hiện tượng mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Nhất chân pháp giới cũng không ngoại lệ. Phật nói thế nào? Đường xứ xuất sanh, đường xứ diệt tận, đâu có đến đi. Ví như bây giờ chúng ta xem TV. Xem TV là sinh hoạt thường ngày rất phổ biến của người hiện nay. TV mở ra rồi, kênh chọn rồi, màn hình liền xuất hiện. Như vậy thì màn hình là từ bên kia đi đến bên đây hay sao? Có phải nó từ bên kia tới bên đây hay không? Quý vị nói xem trong đó có đến đi không? Không có. Vì sao? Vì sóng điện lan khắp địa cầu, bất luận ở góc độ nào nó đều tồn tại. TV là duyên, máy móc là duyên. Quý vị có cái TV, kênh đã bật, duyên đủ thì nó hiện tiền. Cho nên nói duyên tụ, duyên tán. Chúng ta tắt nó đi thì duyên cũng tan. Chúng ta mở nó ra thì duyên hiện tiền. Duyên tụ, duyên tán. Có hay không có đến đi? Không có đến đi. Nơi này sanh ra, nơi này diệt tận, không có đến đi. Chúng ta hôm nay nói đến đi là hiện tượng gì? Là tướng tương tục. Hiện tượng này có thể từ trên màn hình của điện ảnh thấy rất rõ. Chúng ta xem phim động, máy nhiếp ảnh chụp lại, trong một giây chụp 24 tấm. Đó là hiện tượng rất thô. Chúng ta xem từ 24 tấm đã chụp thì không có tấm nào động. Nhưng trong 24 tấm đó không có tấm nào giống tấm nào. Từ chỗ này quý vị có thể thể hội được thật tướng của hiện tượng. Vốn là gì? Mỗi hiện tượng là một sát na. Sát na sanh, sát na diệt. Nói sanh, cái sanh đó đã diệt, đã không còn tồn tại nữa. Chân tướng của một giây là như vậy, thì một phút cũng như thế, một giờ cũng như thế, một ngày, một tháng, một năm, lẽ nào không phải không như vậy? Làm gì có đến đi? Chúng ta từ bên ngoài vào bên trong giảng đường, cái tôi và hiện tượng bên ngoài với cái tôi bây giờ không phải là một. Quý vị muốn nó là một thì sai rồi. Quý vị bị mê hoặc rồi, bị điên đảo rồi. Quyết định không phải. Người thường chúng ta đều thấy họ làm là thật, đó là mê hoặc điên đảo. Nhìn sai rồi, không hiểu rõ sự thật chân tướng. Biết được sự thật chân tướng, quý vị liền hiểu được là không có đến đi. Vốn không có tồn tại của hình tướng. Cho nên Phật nói hiện tượng là mộng huyễn bào ảnh. Khi nó tồn tại cũng như sương sớm mai, như điện chớp. Đó mới là giảng rõ ràng minh bạch chân tướng. Quý vị nên hiểu cái hình tướng này là bất khả đắc. Bất khả đắc, quý vị ở trong hiện tượng lại lo sợ được mất, không phải là chịu thiệt thòi quá sao? Quý vị khởi tâm động niệm hay tạo tác trong hiện tượng là nghiệp. Nghiệp, nó không mất đi, nó tồn tại trong thức A-lại gia. Tướng, nó sẽ mất đi. Quyết định không thể nắm bắt, nhưng nghiệp gặp duyên sẽ sinh ra hiện tượng hư vọng. Điều này thật phiền toái. Quý vị làm cho sáng tỏ điều này mới biết vì sao có luân hồi, làm sao có 10 pháp giới, như thế nào là nhất chân pháp giới. Như vậy quý vị mới có thể làm sáng tỏ vấn đề. Tâm quý vị vĩnh viễn thanh tịnh, luôn luôn là định. Dù hoàn cảnh phức tạp đến đâu, tâm quý vị vẫn thanh tịnh, vẫn như bất động. Vì sao thế? Vì hiểu rõ chân tướng. Cũng như ông Viên Liễu Phàm, tánh mạng ông cho người định đoạt, hoàn toàn rõ ràng về cuộc đời. Nên trong hoàn cảnh nào, ông cũng không khởi tâm động niệm. Chúng ta khởi tâm động niệm là không làm sáng tỏ vấn đề. Tự mình cho rằng phải thế này, phải thế kia, kỳ thực chẳng phải vậy. Gọi đó là khởi hoặc tạo nghiệp. Không ngừng xuất hiện những hiện tượng luân hồi, trải qua ngày tháng khổ nhọc. Thật sự làm sáng tỏ vấn đề thì không có việc gì xảy ra. biết mình không vấn đề, người khác cũng không hề gì, thế giới cũng không sao. Thấy các chúng sanh khởi hoặc tạo nghiệp, đây mới thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch chân tướng trong đó. Thử diệu quan thiên chi sở ngộ. Nhân Đà La Diệu Quang Thiên Vương, ngài từ chỗ này mà ngộ nhập. Người thế tục chúng ta thường nói là tu hành chứng quả, ngài từ chỗ này được chứng quả, chứng được quả vô thượng đạo, là Phật quả cứu cánh viên mãn. Nhưng ngài thị hiện hình tướng tha hóa tự tại thiên vương. Thiên có rất nhiều, rất phức tạp. Tha hóa tự tại thiên vương không chỉ có một, trong đây có đến mười. Mỗi vị thiên vương đều có căn tánh không tương đồng, pháp môn các vị tu học không tương đồng, nhưng tất cả đều chứng vô thượng đạo. Vì chúng ta hiển thị các pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, làm cho chúng ta sanh khởi tâm thanh tịnh bình đẳng trong pháp môn, không có khen mình chê người. Pháp môn của tôi tốt, pháp môn của người khác không bằng tôi, quan niệm như vậy là sai lầm. Pháp môn đều bình đẳng, đều có thể thành vô thượng đạo. Mà căn tánh chúng sinh không bình đẳng, không phải pháp môn không bình đẳng, căn tánh chúng sanh không bình đẳng. Chúng ta chọn pháp môn nào, nhất định phải tùy theo căn tánh của mình, chọn cho đúng pháp môn, pháp môn khế hợp căn tánh của mình, thì tu hành được dễ dàng, được nhanh chóng. Cho nên pháp môn cần phải chọn là vì căn tánh của chúng ta, chứ không vì pháp môn. Trong đoạn tha hóa tự tại thiên vương này, chúng ta giới thiệu đến đây. Tiếp theo xin xem đoạn thứ hai. Hóa lạc thiên. Văn Trường Hàn có 11 câu. Lấy 11 vị thiên vương làm đại diện. Mời quý vị xem kinh văn. Phục thứ thiện hóa thiên vương, đắc khai thị nhất thiết nghiệp biến hóa lực giải thoát môn. Chúng ta vẫn là giới thiệu từng vị. Chúng ta cần chú ý phần đại tiền đề. Những người này toàn là chư Phật Như Lai từ bi thị hiện ra. Thị hiện những hạng người khác nhau, giống như trong Phẩm Phổ Môn có nói, đáng dùng thân nào được độ, liền thị hiện thân đó, đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Đáng dùng thân thiên vương được độ, ngài liền hiện thân thiên vương mà thuyết pháp. Ở đây ngài thị hiện là thiện hóa thiên vương. Đây là tầng trời thứ năm của dục giới, hóa lạc thiên. Khai thị nhất thiết nghiệp biến hóa lực. Khai thị là đối với người khác. Trong chú giải nói là vị vật khai thị chư nghiệp như hóa. Trong đây không có nói vì người. Nếu nói vì người mà khai thị thì phạm vi nhỏ đi. Trong lục đạo mười pháp giới chỉ giới hạn ở nhân đạo, còn vì vật khai thị thì phạm vi nó lớn. Mười pháp giới đều bao quát trong đó. Ngài thị hiện thiên vương ở cõi trời thứ năm dục giới. Sự khai thị của Ngài có thể giáo hóa tứ thánh pháp giới, Thành Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới. Nghe Ngài khai thị, xem Ngài biểu diễn cũng giúp họ giác ngộ, cũng giúp họ nâng cao cảnh giới. Vật là bao quát cả mười pháp giới trong đó, không chỉ là lục đạo chúng sanh. Người xưa hay nói là từ thường dân cho đến quân tử đều bao quát hết. Những vị thánh trong tứ thánh pháp giới đương nhiên trên mặt hình tướng thì phẩm vị cao hơn thiên vương. Thiên vương đây mới ở cõi trời thứ năm dục giới, nhưng mà thấy thiên vương khai thị, thấy thiên vương biểu diễn vẫn được giác ngộ. Giống như thế gian chúng ta, ví như người cầm trên tay học vị tiến sĩ, học vị thạc sĩ, học vị này rất cao, nhưng nghe trẻ nhỏ cấp một diễn thuyết liền xúc động, có linh cảm, có giác ngộ. Có sự việc này chúng ta cũng thường thấy. Chúng ta học Phật cảm thấy cảnh giới của mình không tệ, dường như địa vị cũng rất cao. Nhưng có lúc chúng ta tiếp xúc những người mới học, hoàn toàn không hiểu Phật Pháp, họ nói vài câu chúng ta cũng lĩnh ngộ. Lúc đó mới nghĩ đến trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói: hành bố không chứa ngại viên dung, viên dung không chứa ngại hành bố. Chúng ta có thể chứng thực trong cuộc sống. Bồ Tát mới học, mới phát tâm, có thể học pháp môn của đẳng giác. Đẳng giác Bồ Tát cũng không sẽ bỏ những nguyên lý, nguyên tắc của sơ phát tâm học. Cho nên Phật Pháp khác với trường học thế gian. Môn học trong trường học thế gian thật là có chướng ngại. Học sinh lớp 1 không thể học khóa trình của lớp 2, học sinh tiểu học không thể học khóa trình của đại học. Nhưng trong Phật Pháp là viên dung. Đại học vẫn phải học khóa trình của tiểu học. Người tiểu học có thể tu học khóa trình đại học. Phật Pháp dạy học rất đặc thù. Khai là mở ra, Thị là chỉ thị. Bậc cổ đức giảng giải hai chữ này dùng ví dụ. Người thế gian không nhận thức, không hiểu được. Phật vì chúng sanh mở ra cánh cửa tự tánh. Cánh cửa tự tánh tuy đã mở ra, quý vị thấy được rồi, nhưng quý vị không biết giá trị của nó, không nhận thức được. Cho nên mỗi mỗi chỉ cho quý vị thấy. Giống như chúng ta đi tham quan viện bảo tàng, cổng viện bảo tàng mở rồi, chúng ta mới có thể đi vào. Sau khi đi vào, thấy những vật triển lãm, không biết giá trị của nó. Giống như viện bảo tàng Cố Cung ở Trung Quốc vậy. Thông thường sau khi đi vào, thấy những vật được trưng bày, quý vị thường thích vật gì? Phần lớn thích ngọc đời Minh Thanh, khắc rất đẹp. Thấy những thứ đồng nát sắt vụn của đời Thương Châu, không thèm quan tâm tới. Những vật đó tặng quý vị, quý vị thích không? Sẽ không thích. Nhưng mà cái nào có giá trị? Chính đồng nát sắt vụn đó có giá trị, đồ quý. Ngọc đời Minh Thanh không có giá trị, không thể so sánh. Nhưng phàm phu chúng ta thấy nó đẹp, đẹp là được. Còn những đồng nát sắt vụn rỉ sét thì không đẹp. Ai muốn bày trong nhà thứ này chứ? Không nhận ra giá trị. Phải có người giảng giải cho quý vị, chỉ ra từng cái như thế nào, quý vị mới hoát nhiên đại ngộ, biết đó mới đúng là bảo vật. Đây là dụ cho diễn thuyết của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dùng phương pháp diễn thuyết để mở ra chỗ bế tắc của chúng ta, nên nói là chợt ngộ ra. Nghe xong Phật Bồ Tát chỉ thị, thị đây là biểu diễn. Trong kinh thường nói, vì người diễn thuyết, không những nói mà còn phải làm mẫu cho người xem. Tôi thường khuyên các bạn đồng học, cuộc đời chúng ta rất ngắn ngủi, nhân duyên tốt, thiện duyên tốt không dễ gặp được. Một đời này muốn không luống qua vô ích, đời sống có ý nghĩa, có giá trị, đó là điều mọi người đều ngưỡng mộ, đều mong cầu. Làm sao làm được có ý nghĩa, có giá trị? Chính là mỗi việc đều phải làm cho được, làm một mẫu người tốt, làm mô phạm cho thế gian. Không những làm một mẫu người tốt, làm mô phạm cho đời này, mà còn lưu truyền cho đời sau. Đó mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Cho nên muốn xây dựng một đạo tràng, đạo tràng này giống như đạo tràng người khác, thì xây dựng nó làm gì? Đạo tràng nhiều quá rồi, không có ý nghĩa, không có giá trị. Người muốn xây dựng nên xây dựng khác với người khác. Cần phải làm tốt. Xây dựng niệm Phật đường, một ngày 24 tiếng niệm Phật, vĩnh viễn không gián đoạn. Đó là việc làm tốt. Việc làm này có thể làm gương cho đời hiện tại hoặc cho đời sau. Như vậy mới có giá trị. Xây dựng giảng đường Hoằng Dương Chánh Pháp, giảng đường này ngày ngày giảng kinh không gián đoạn, việc này có giá trị, chúng ta nên làm. Nếu chúng ta làm không nổi, thì không nên làm. Không thể lãng phí sự cúng dường của thí chủ. Lời trong kinh Phật nói, quyết định không có sai lầm. Một hạt cơm thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Quý vị nghĩ rằng Phật nói lời này là để dọa người hay sao? Phật nói là chân tướng sự thật. Như thế nào là liễu đạo? Những vị đại đức trong kinh Hoa Nghiêm đều liễu đạo. Chúng ta nói liễu đạo là tu hành chứng quả. Theo quan niệm của kinh này, quý vị thế nhập nhất chân pháp giới mới kể là liễu đạo. Còn nếu không thể ra khỏi lục đạo luân hồi thì chưa liễu đạo, và chưa thoát khỏi 10 pháp giới cũng không có chân thật liễu đạo. Nói cách khác, quý vị không thoát khỏi được luân hồi lục đạo thì phải trả nợ, phải thọ báo tương lai trả nợ. Ngày nay thọ nhận sự cúng dường của thí chủ bao nhiêu thì tương lai trả lại từng cái một, phiền phức rất lớn. Cho nên người hiểu sâu nhân quả không dám thọ nhận người cúng dường. Tôi mới học Phật thì được thiện tri thức hướng dẫn. Quyển sách tôi học đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn. Cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu cho tôi. Lúc đó ông đã hơn 70 tuổi rồi, tôi mới hơn 20 tuổi thôi. Sau khi tôi học rồi thì hiểu được đạo lý này, tôi có thể tiếp thu. Cho nên Phật pháp, thế gian pháp đều được hình thành trên cơ sở lý luận nhân quả. Cho nên trong đời học Phật, tôi tuân thủ nguyên tắc này: đoạn ác, đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, đều phải lấy nhân quả làm y cứ. Người xuất gia lấy pháp bố thí làm chủ yếu, tự mình tu hành, làm theo nếp sống của người tu hành là pháp bố thí, để mọi người nhìn. Có duyên giảng kinh thuyết pháp cũng là pháp bố thí. Bố thí tài là thứ yếu, người xuất gia không có tiền của. Cho nên nhất định phải hiểu được, người ta đến cúng dường thì làm bố thí cho họ. Cúng dường nhiều thì thí nhiều, cúng dường ít thì thí ít. Không cúng là tốt nhất, không cúng thì không phải bố thí. Cư sĩ Bàn Uẩn Đời Đường thể hiện điều này cho chúng ta xem. Nhiều một việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc. Nhưng trong xã hội, quý vị chân chánh tu hành, mọi người có lòng tin với quý vị, đến nương nhờ quý vị, họ không hiểu thế nào là tu phước, cứ đem tiền đến thì làm thế nào? Quý vị không có cách nào ngoài thay họ làm việc tốt. Họ đến cầu quý vị giúp họ trồng phước. Họ không hiểu phước điền ở chỗ nào. đem hạt giống đến quý vị trồng thay họ. Đem đến rồi, chúng ta không thể không làm. Chúng ta đâu có ý nghĩ tìm cầu làm những việc này. Không thể có ý nghĩ này. Làm nhiều việc tốt, quảng độ chúng sanh. Có nguyện này, chư Phật Bồ Tát đang làm. Chúng ta mới học nhiều lắm thì cũng là tiểu Bồ Tát. Kiến tư phiền não còn chưa đoạn, cần nhờ Đại Bồ Tát hộ niệm, cần nhờ Đại Bồ Tát giúp đỡ. Cho nên nhất định phải giữ nguyên tắc này, tùy duyên mà không phan duyên. Tuyệt đối không thể nói quý vị làm được rất nhiều công đức rất lớn, chưa chắc là thế. Dù là làm được rất nhiều nhưng công đức rất ít, mà quý vị làm rất ít nhưng công đức rất lớn. Đọc cuốn Liễu Phàm Tư Huấn thì sẽ hiểu được điều này. Lớn nhỏ là ở tâm. Nói đúng ra là tùy duyên mà làm thì công đức lớn, phan duyên mà làm thì công đức nhỏ. Phan duyên là quý vị làm có chủ ý, đem lại áp lực cho mình, cũng đem đến áp lực cho người. Làm như vậy dường như không có công đức. Tâm thanh tịnh thì không có áp lực. Mình và người đều không có áp lực. Nói cho quý vị biết, tôi một đời này ngay cả tín đồ cũng không có. Tuy tôi quy y cho rất nhiều người, nhưng sau khi quy y thì quên hết. Đưa phái quy y cho người, nhưng cũng không lưu lại tên của họ, cũng không lưu lại địa chỉ của họ, cái gì cũng không có, không lưu lại gì hết. Như vậy thì rất tự tại. Quý vị nhớ tên của người này, nhớ địa chỉ của người nọ, thường liên lạc với họ thì chỉ có tự làm khổ mình, thêm phiền phức. Nói với họ thật tâm niệm Phật là được rồi. Nghĩ, mỗi ngày nghĩ tới Phật A-di-đà, không cần nghĩ tới thầy quy y, nghĩ tới thầy quy y là hỏng rồi. Nghĩ Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, mọi người tương lai sẽ gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp nhau cười cười gật gật đầu là được rồi. Không có gì để ràng buộc. Hai bên đều được đại tự tại. Nên dùng cách khai thị này giúp người. Đạo tràng ở đâu? Tận hư không biến pháp giới, chỗ nào không là đạo tràng? Không phải dựng lên một kiến trúc lớn mới gọi là đạo tràng, đâu phải vậy. Tận hư không biến pháp giới là đạo tràng. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp đều ở dưới gốc cây, trong đồng trống, không có giảng đường. Giảng đường tinh xá là các vị cư sĩ cúng dường, tài sản là của cư sĩ. Cho nên Phật có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của cư sĩ. Quyền sở hữu kỳ thọ cấp cô độc viên là trưởng giả cấp cô độc. Phật Thích Ca Mâu Ni là ông trưởng giả mời đến đó giảng kinh thuyết pháp. Cho nên tôi nói có quyền sử dụng. Cuộc đời chúng ta có quyền sử dụng, không nên có quyền sở hữu. Chúng ta ở chỗ này, quyền sở hữu chỗ này là Tịnh Tông Học Hội. Chúng ta ở đây sử dụng. Một đời nên học làm khách, không nên làm chủ. Làm khách thì rất tự tại, làm chủ rất khổ. Việc gì cũng phải trông coi, phải lo liệu. Tại nhà, người ta có nhà, người ta làm chủ. Xuất gia là làm khách không làm chủ. Xuất gia mà làm chủ là sai rồi. Chẳng khác gì trở về lại nhà. Trở về nhà rồi. Trong kinh văn này là vì vật khai thị. Chư nghiệp như hóa. Nghiệp là các loại nghiệp. như mộng, như hóa. Tuy là như mộng như hóa, nhưng phải hiểu được nghiệp tập chủng tử đều trong A Lại Gia Thức. Hóa tuy thể hư mà có tác dụng làm lực. Nghiệp cũng từ duyên vô tánh mà quả báo không quên. Đây là chú giải của Ngài Thanh Lương. Những hiện tượng y chánh trang nghiêm của mười pháp giới nhất định không có tự tánh, tức là không có tự thể. Nó là nhân duyên hóa hiện. Hiện tượng là trước mắt chúng ta, chúng ta không cách nào thể hội, không cách nào thể hội được là mê. Mê cái gì? Là mê sự việc này. Chư Phật Bồ Tát giác là hiểu rõ sự việc này. Chư Phật Bồ Tát thấy mười pháp giới y chánh trang nghiêm là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cho nên trong tất cả cảnh giới, Ngài không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ngài rõ ràng phân minh về những hiện tượng huyển hóa, không khởi tâm, không động niệm là tịnh, phân minh rõ ràng là tuệ. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật, các pháp nhất định bất khả đắc, nhưng nghiệp lực kết chặt trong A Lại Gia Thức sẽ không hề mất đi. Gặp duyên lại khởi huyễn tướng. Nghiệp cũng là duyên sanh, cũng là vô tự tánh, nhưng về sau nó có quả báo. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Quả báo sẽ hiện tiền. Có quả báo, quả báo cũng không có tự tánh. Nhưng người mê ở trong đây họ có cảm thọ, có cảm thọ khổ vui lo mừng. Người giác ngộ ở trong đây không có cảm thọ, không có cảm thọ khổ vui lo mừng. Nên người giác ngộ gọi là chánh thọ. Họ trụ trong tam muội. Người không giác ngộ có cảm thọ khổ vui lo mừng, đó mới là chân tướng sự thật. Thiện Hóa Thiên Vương, Ngài biết được, Ngài hiểu rõ. Tên rất hay, Thiện Hóa. Ngài không hiểu, Ngài không thể thiện hóa. Ngài hiểu được nên Ngài mới có phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sanh. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.